Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 3 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của Đức ông Paul Tiger, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, về truyền thông là một chinh phục nhân bản. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ niềm vui gặp gỡ trong đời sống thánh hiến. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài ăn năn tội cách trọn. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp cho các tín hữu tại Cộng hòa Bosnia Herzegovina và cho biết ngài đến thăm họ để khích lệ sự sống chung hòa bình. Đức Thánh Cha sẽ dành trọn 14 tiếng đồng hồ ngày thứ bảy mùng 6 tháng 6 tới này để viếng thăm tại thủ đô Sarajevo của Bosnia-Herzegovina. Trong sứ điệp video, Đức Thánh Cha nói, với ơn phù trợ của Chúa, tôi đến giữa anh chị em để củng cố các tín hữu công giáo trong đức tin, để nâng đỡ cuộc đối thoại đại kết và liên tôn, và nhất là để khích lệ sự sống chung hòa bình tại đất nước anh chị em. Tôi mời gọi anh chị em hiệp ý cầu nguyện với tôi để cuộc tông du này có thể mang lại những thành quả mong muốn cho cộng đoàn Kitô và toàn thể xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến khẩu hiệu cuộc viếng thăm là lời cầu chúc của Chúa Giêsu phục sinh, bình an cho các con, và khẳng định rằng chính Chúa là sức mạnh và là hy vọng của chúng ta, người ban cho chúng ta an bình để chúng ta đón nhận trong tâm hồn và phổ biến trong vui mừng và yêu thương. Đức Thánh Cha cho biết, tôi đang chuẩn bị đến giữa anh chị em như người anh em sứ giả hòa bình, để biểu lộ với tất cả mọi người không trừ một ai, lòng quý chuộng và tình thân hữu của tôi. Tôi muốn loan báo cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn lòng thương xót, sự dịu hiền và tình yêu của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ các tín hữu công giáo Bosnia-Herzegovina hãy ở cạnh các đồng bào của mình như chứng nhân đức tin và tình yêu của Thiên Chúa, hoạt động cho một xã hội tiến về hòa bình trong sự sống chung và cộng tác với nhau.
Roma, 120 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo đang tham dự đại hội thường niên tại Roma từ ngày mùng 1 đến mùng 6 tháng 6 tới đây. Trong số các tham dự viên tại trung tâm Salesianum của dòng Đông Bosco cũng có một vị đại diện cho giáo hội tại Việt Nam, đó là cha Ngô Quang Tuyên. Như thường lệ, đại hội gồm hai phần. Phần đầu là khóa họp mục vụ kéo dài cho đến hết ngày hôm nay, mùng 3 tháng 6. Tiếp đến là khóa họp về việc phân chia tài trợ và hành chánh. Hiện diện tại đại hội có Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và Đức Tổng giám mục Brotas Rugomboa, người Tanzania, đồng Tổng thư ký Bộ Truyền giáo kiêm Chủ tịch các Hội giáo hoàng truyền giáo. Trong diễn văn khai mạc đại hội sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Filoni đã ca ngợi sức sinh động của nhiều giáo hội, tuy ở trong hoàn cảnh khó khăn, và nói, trong những cuộc viếng thăm mới đây của tôi tại Iraq, Việt Nam, Cameroon, Guinea Equatoriale, tôi đã nhận thấy rằng các giáo hội địa phương này, giữa chiến tranh, bách hại và cảnh nghèo đói, vẫn cố gắng trung thành với tin mừng để làm chứng tá. Và tôi đã thấy những gì các giáo hội ấy làm để bảo vệ phẩm giá con người và thoa dịu nỗi đau khổ rất lớn lao của dân chúng. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cũng nói đến sự đánh mất cảm thức về giáo hội, đặc biệt tại Tây Phương, đưa đến sự giảm sút các ngân khoản lạc quyên được để giúp đỡ các sứ truyền giáo và làm suy yếu sự cộng tác trong lĩnh vực này. Tình trạng đó đã kéo dài từ lâu. Đức Hồng Y nói, chúng ta phải làm như Thánh Phaolô tông đồ, kêu gọi tình huynh đệ và liên đới Kitô, mời gọi các cộng đoàn giáo hội Kitô đến giúp đỡ các anh chị em ở Jerusalem đang bị hạn hán và bách hại. đây là một công tác phục vụ giáo hội làm đẹp lòng Chúa. Cộng đoàn Kitô được mời gọi chia sẻ của cải và nhân sự theo khả năng của mình.
Đức Hồng Y Philoni cũng nhắc nhở các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, hãy ý thức các tiền tài trợ là do các tín hữu đóng góp, vì thế cần phải quản lý các của dâng cúng trong sự minh bạch và với tinh thần trách nhiệm, hết sức giảm bớt các chi phí quản trị các cơ cấu của chúng ta. Chúng ta quản trị tiền bạc của các tín hữu, và chúng ta phải trả lễ về điều này không những trước mặt Chúa, nhưng còn trước mặt cộng đoàn nữa. Đức Hồng Y cũng cho biết Bộ Truyền giáo đang duyệt lại việc phân phối tài trợ thông thường và ngoại thường cho các miền truyền giáo. Các vị giám đốc toàn quốc có nghĩa vụ tế nhị là canh chừng giám sát và báo cho các cơ quan thẩm quyền trường hợp của các dâng cúng bị dùng vào các dự án khác hoặc dùng vào việc riêng tư. Sau cùng, Đức Hồng Y Philoni cho biết Bộ Truyền giáo đang cứu xét thể thức và ngân khoản đóng góp cho việc bảo trì và sinh hoạt của các tòa sứ thần tòa thánh ở các miền truyền giáo trong sự đối thoại thanh thản với Phủ Quốc Vụ Khanh tòa thánh. Trong phiên họp hôm qua mùng 2 tháng 6, Đức Hồng Y Orlando Quevedo, Tổng giám mục giáo phận Cotabato ở miền Nam Philippines, nói về đề tài làm thế nào để nâng đỡ sứ mạng truyền giáo hoàn vũ hôm nay và ngày mai.
Bujumbura, hôm mùng 1 tháng 6, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết một mưu toan ám sát đức cha Evariste Nyoyagoye, tổng giám mục giáo phận Bujumbura, thủ đô Burundi, đã bị phá vỡ. Cơ quan mật vụ gồm những người trẻ của tổng giáo phận thủ đô đã góp phần phá vỡ mưu toan tấn công đức tổng giám mục Nyoyagoye trong lúc ngài chủ sự cuộc rước hôm Chủ nhật 31 tháng 5 vừa qua, kết thúc tháng hoa kính Đức Mẹ Maria. Một thành phần nhóm khủng bố đã xác nhận với đài tiếng nói Hoa Kỳ rằng tất cả đã sẵn sàng để tấn công Đức Tổng Giám mục Giáo phận Bujumbura. Vụ này xảy ra sau khi Hội đồng Giám mục Burundi ra hai tuyên ngôn với lập trường rõ ràng chống lại cuộc khủng hoảng xảy ra do quyết định của Tổng thống Pierre Nkurunziza ra tranh cử nhiệm kỳ 3 dự định vào ngày 26 tháng 6 tới đây, trái với Hiến pháp quốc gia và Hiệp định Hòa bình ở Arusha. Trong sứ điệp công bố ngày 12 tháng 5 mới đây, các giám mục Burundi yêu cầu hoãn lại cuộc bầu cử. Tiếp đến, trong thông cáo ngày 29 tháng 5 vừa qua, các giám mục tuyên bố rút các linh mục ra khỏi các ủy ban độc lập kiểm soát bầu cử. Hôm 31 tháng 5 vừa qua, Hội nghị Thượng đỉnh các vị quốc trưởng miền Đông Phi Châu đã nhóm tại Dar es Salaam, thủ đô Tanzania, về tình hình khủng hoảng tại Burundi. Tuy nhiên, theo phe đối lập ở Burundi, lập trường của các vị quốc trưởng này quá yếu ớt, vì chỉ yêu cầu hoãn lại cuộc bầu cử một tháng rưỡi và chẳng nói gì về việc mở lại đài phát thanh của phe đối lập và việc Tổng thống Nkurunziza ra tranh cử nhiệm kỳ 3. Vì thế, tình hình Burundi tiếp tục ở trong tình trạng căng thẳng.
Một tuần trước cuộc bầu cử quốc hội tại Burundi, Hội đồng Giám mục nước này tuyên bố rút về nhiều linh mục đang phục vụ trong Hội đồng tuyển cử quốc gia. Chiến dịch tranh cử tại Burundi có nhiều vụ bạo động vì lời loan báo hồi tháng 4 năm nay của Tổng thống Nkurunziza ra tranh cử nhiệm kỳ 3 vào tháng 6 này. Những người ủng hộ ông nói rằng ông trở thành Tổng thống hồi năm 2005 theo Hiệp định Hòa bình năm 2005 do sự bảo trợ của cộng đồng quốc tế, và nhiệm kỳ ấy chấm dứt vào năm 2010, không được kể là một nhiệm kỳ, vì khoản số 96 của Hiến pháp Burundi nói rằng Tổng thống được bầu lên theo thể thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp với nhiệm kỳ 5 năm và chỉ được tái cử một lần. Trong thông cáo công bố hôm 26 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám mục Burundi trích dẫn giáo luật, cấm các linh mục tham gia các hoạt động chính trị, đồng thời các vị cho biết trước đây đã thiết lập một thỏa thuận đặc biệt với Hội đồng tuyển cử độc lập, chuẩn trước đặc biệt cho một vài linh mục được tham gia công việc của hội đồng này. Nhưng sau khi nghiên cứu sâu rộng về tình hình hiện nay, các giám mục rút giấy phép chuẩn trước đặc biệt ấy. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Burundi có đoạn viết, sau khi cứu xét cách thức tổ chức các cuộc bầu cử đặc biệt này, cũng như diễn tiến hiện nay, đồng thời để ý đến sứ mạng đặc biệt của các linh mục là hòa giải dân chúng, cũng như đưa họ xích lại gần nhau trong tình hiệp nhất, Chúng tôi kết luận rằng điều tốt hơn cho các linh mục là từ nhiệm và để cho những người khác tổ chức các cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử quốc hội ngày 5 tháng 6 đang đến gần và cuộc bầu tổng thống dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 6 tới này. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Burundi trở nên trầm trọng và nhiều người nước này tiếp tục chạy sang các nước láng giềng vì sợ bạo lực gia tăng.
Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, minh định rằng lập trường của một thành viên ủy ban tòa thánh bảo vệ trẻ vị thành niên chỉ là ý kiến riêng của ông chứ không phải là của ủy ban này. Hôm 31 tháng 5 vừa qua, ông Peter Saunders, người Anh, đã từng bị lạm dụng tính dục khi còn nhỏ và hiện là đồng sáng lập viên Hiệp hội Toàn quốc Anh những người bị lạm dụng tính dục khi còn nhỏ, đã xuất hiện trên chương trình truyền hình 60 phút của kênh truyền hình số 9 ở Australia. Trả lời câu hỏi về cách thức xử lý của Đức Hồng Y George Bell, nguyên tổng giám mục Sydney, Australia, và hiện là chủ tịch văn phòng kinh tế của tòa thánh, về những vụ linh mục lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, ông Saunders nói, bản thân tôi nghĩ rằng lập trường của Đức Hồng Y Bell không thể biện minh được, vì bây giờ ngài có một danh sách những điều phủ nhận, một danh sách những người bôi nhọ. Ngài hành động một cách chai đá, với con tim lạnh lùng, hầu như không có thiện cảm về xã hội, thiếu sự quan tâm. Trong thông cáo công bố hôm 1 tháng 6 vừa qua, cha Lombardi khẳng định rằng ông Saunders chỉ nói nhân danh ông, chứ không nhân danh Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ các trẻ vị thành niên, mà Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập để giúp giáo hội đề ra những chính sách và thủ tục tốt đẹp hơn, hầu bảo vệ các trẻ em và săn sóc các em tốt đẹp hơn về mục vụ. Trong một thông cáo hôm 31 tháng 5, phát ngôn viên của Đức Hồng Y Pell cho biết Đức Hồng Y đã được thông báo về nội dung chương trình 60 phút. Những lời cáo gian và đánh lạc hướng chống lại Đức Hồng Y thật là điều xúc phạm. Đức Hồng Y Pell chưa hề gặp ông Saunders lần nào. Ông này dường như có những ý kiến mạnh mẽ như vậy mà không hề nói chuyện lần nào với Đức Hồng Y. Dưới ánh sáng tất cả những tài liệu, kể cả những bằng chứng Đức Hồng Y đưa ra, kèm theo lời thề, không có biện minh nào cho việc truyền đi chương trình sai trái và thiên kiến như vậy. Trong những hoàn cảnh như thế, Đức Hồng Y không có biện pháp nào khác hơn là tham khảo ý kiến các luật gia của ngài. Hôm 1 tháng 6, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói rằng những lời tuyên bố của Đức Hồng Y phải được coi là đáng tin cậy, đáng được tôn trọng và lưu tâm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của Đức ông Paul Tige, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, về truyền thông là một chinh phục nhân bản. Kính thưa quý vị thính giả, ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Bernardito Aussa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở New York, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ các nhà báo trong các vùng có giao tranh. Đức Tổng Giám mục Aussa đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan tới việc bảo vệ các nhà báo trong các tình trạng chiến tranh. Đức cha Aussa cho biết, trong hai năm 2014-2015 đã có 337 nhà báo và phóng viên chiến trường bị giết hay bị bắt và bị giam tù trong khi hành nghề tại những vùng có chiến tranh. Ngài nói, không thể có các lời bào chữa bởi vì các phe liên hệ trong xung đột không bảo vệ và che chở các nhà báo, bởi lẽ các phương tiện truyền thông phục vụ công ích, và thông tin tức là một trong các dụng cụ chính của sự chia sẻ dân chủ. Nó là một phương thế nền tảng và cần thiết cho cộng đoàn nhân loại. Các nhà báo và phóng viên chiến trường cống hiến một mỏ neo cứu thoát cho những người bị kẹt đằng sau các làn ranh thù nghịch hay bị bắn bởi làn đạn của cả hai phía. Trong bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Aussa cũng nhấn mạnh sự kiện tầm quan trọng của các phóng viên ấy tiếp tục gia tăng trong thế giới ngày càng được nối kết với nhau hơn. Thật thế, phát triển kỹ thuật khiến cho cộng đoàn của toàn thế giới liên tục nhận được các tin tức từ các vùng có chiến tranh. Và nếu điều đó là một thiện ích cho việc thăng tiến tình liên đới toàn cầu và các trợ giúp nhân đạo đối với các nạn nhân, thì đồng thời nó cũng diễn tả một khó khăn khi phải lượng định tính cách khách quan của tin tức nhận được. Thật thế, vì các phe liên lụy trong cuộc xung đột không thể là các nguồn tin đáng tin cậy của một thông tin khách quan. Và chính ở đây, người ta nhận ra tầm quan trọng của các nhà báo biết chú ý tới sự thật, nói lên sự thật và thăng tiến công ích. Và cũng luôn luôn tại đây, người ta hiểu nguy cơ trầm trọng mà một trong các kẻ tranh chấp muốn thủ tiêu một nhà báo trung thành với nhiệm vụ tường thuật khách quan của họ.
Tiếp tục bài phát biểu, vị đại diện tòa thánh nhắc nhở rằng cộng đồng quốc tế đã đề ra một vài dụng cụ giúp bảo vệ các phóng viên chiến trường như Hiệp ước Geneva và các khoản thêm vào đã xác định. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ, vì trong 90% các trường hợp, việc sát hại các nhà báo xảy ra một cách vô cớ và chỉ có ít hơn 5% các thủ phạm bị bắt và bị xử án. Không chỉ có thế, trong bối cảnh hiện nay, trong đó các cuộc xung đột do các lực lượng không phải quốc gia chủ mưu, thật là quan trọng việc xét lại hệ thống các quyền lợi và việc bảo vệ các phóng viên trong các cuộc xung đột, để xem nó có còn thích hợp hay trái lại, còn phải có các biện pháp mới. Trong bối cảnh này, cộng đồng quốc tế có thể nắm giữ một vai trò quan trọng trong việc cung cấp sự trợ giúp kỹ thuật và tài chánh cho các nước còn có chúng để cải tiến các đường lối chính trị, bảo vệ các phóng viên chiến trường và đối phó với các vụ vi phạm đã xảy ra. Đức cha Ouza cũng nhấn mạnh bổn phận của các nhà báo và phóng viên. Trước hết, họ phải sử dụng sự bén nhạy, đặc biệt trong các tình trạng, trong đó bổn phận phải khách quan đụng độ với việc tôn trọng các giá trị văn hóa và niềm tin tôn giáo của một dân tộc bị liên lụy trong chiến tranh. Thật thế, trong khi thiếu tin tức khách quan là một việc không phục vụ sự thật và có thể khiến cho các mạng sống và đường lối chính trị của một quốc gia lâm nguy, thì việc thiếu tôn trọng đối với nền văn hóa và tôn giáo có thể khiến cho chính cuộc xung đột trở thành trầm trọng hơn. Sau cùng, vị đại diện tòa thánh hướng tư tưởng tới tất cả các nhân viên truyền thông đứng ở hàng tiền phong, để cho tiếng kêu khóc của các nạn nhân các cuộc chiến có thể được nghe thấy, và tiếng nói của những người yêu chuộng hòa bình có tiếng vọng. Nhưng nhất là cần tất cả mọi người cùng nhau làm việc để loại trừ chiến tranh và xung khắc, để đừng có ai phải liều tính mạng và sự an toàn thể lý của mình. Mặt khác, cũng trong các ngày cuối tháng 5 vừa qua, Đức ông Paul Tiger, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, đã tham dự Đại hội Quốc tế về Xã hội Tin học tại Geneva và đã phát biểu trước đại hội. Đức ông Paul Tiger cũng là thành viên của Ủy ban Cải tổ Truyền thông của Tòa Thánh Vatican, đã khẳng định rằng một việc truyền thông tốt luôn luôn là một chinh phục nhân bản hơn là một chinh phục kỹ thuật. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức ông liên quan tới bài phát biểu trước Đại hội Quốc tế tại Geneva. Thưa Đức ông, các kỹ thuật số và vi tính tân tiến ngày nay nắm vai trò nào trong lĩnh vực truyền thông?
Rõ ràng là chúng ta phải thừa nhận và nhấn mạnh tiềm năng của các kỹ thuật mới để tạo ra các nền tảng giúp việc phát triển nhân bản. Tuy nhiên, đồng thời tôi đã muốn nói rằng các kỹ thuật không thôi tự chúng không thể thay đổi thế giới và cần phải có sự dấn thân của con người. Chúng ta hãy luôn luôn chắc chắn dùng các tài nguyên này để trợ giúp tất cả mọi người. Đối với tôi đã thật là quan trọng nói rằng truyền thông là một chinh phục nhân bản, chứ không phải chỉ đơn thuần là một kỹ thuật mà thôi. Thật là quan trọng những người kết nối với mạng có được một khả thể lớn để tiến triển trong lĩnh vực giáo dục và trong lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên có những người đã bị loại trừ khỏi khả thể này vì nghèo túng. Sẽ thật là một điều kinh khủng nếu mạng lưới mới này lại còn gạt bỏ hơn nữa những người vốn đã nghèo và bị loại trừ ngoài lề xã hội.
Như vậy, làm thế nào để thăng tiến một chiến thuật không loại bỏ ai khỏi cuộc cách mạng kỹ thuật này, thưa Đức ông?
Khi lắng nghe các phái đoàn khác phát biểu trong hội nghị, xem ra có một dấn thân lớn trên bình diện toàn cầu. một trong các nỗ lực của hội nghị là nối liền tất cả các suy tư này liên quan tới các kỹ thuật với ý tưởng của việc phát triển nhân bản. Thế rồi tôi còn tìm thấy trong đại hội nhiều tổ chức phi chính quyền toàn thế giới đang hoạt động trong lĩnh vực phát triển và đang nghĩ tới một chiến thuật để trợ giúp việc phát triển ấy. Họ đang tìm đặt ở hàng đầu cố gắng phát triển các cơ cấu hạ tầng trên bình diện quốc gia, cho phép toàn thế giới hiện diện trong môi trường mới này, bắt đầu từ các quốc gia nghèo nhất, bởi vì họ giải thích điều họ đang làm để chắc chắn rằng bên trong một quốc gia không chỉ có người giàu, nhưng tất cả mọi người đều có khả thể tự diễn tả và cảm nhận được điều đang xảy ra trong các lĩnh vực này.
Thưa Đức ông, giáo hội có thể đóng góp gì cho việc truyền thông luôn được tham dự nhiều hơn, hiển nhiên như ngày nay, trong các mạng lưới xã hội khác nhau?
Có một điều quan trọng đó là giáo hội bắt đầu từ các cơ sở giáo dục hiện diện tại khắp nơi trên thế giới này, bằng cách bảo đảm rằng kiểu dạy dỗ của chúng ta rút tỉa ra lợi ích từ các kỹ thuật mới, và bằng cách bảo đảm rằng đây là điều mọi người đều có thể được hưởng. Thế rồi có các sáng kiến chuyên biệt như sáng kiến bên châu Mỹ Latin, nơi mạng lưới RIAL là mạng lưới tin học của giáo hội, đang tìm cộng tác với các cộng đoàn cơ bản để tận dụng khai thác các tiềm năng của các kỹ thuật tân tiến này. Thế rồi như là giáo hội, xem ra chúng tôi đã là một mạng lưới truyền thông rồi, chúng tôi đã là một cộng đoàn của các cộng đoàn, và điều này là ngôn ngữ mà nhiều người dùng để miêu tả cả liên mạng Internet nữa.
Từ kinh nghiệm hay đẹp này, Đức ông có nhận được gợi hứng nào không khi nghĩ tới việc canh cải các phương tiện truyền thông của Tòa Thánh Vatican mà người ta hiện đang nói đến rất nhiều, thưa Đức ông?
Tôi tin rằng có một điều rõ ràng đối với tất cả mọi người, một điều giúp tôi hiểu rằng tất cả mọi người chiến đấu để hiểu cho rõ thách đố và hiểu rằng chúng tôi không là những người duy nhất trên thế giới này phải suy tư trở lại kiểu truyền thông, kiểu hiện diện trên mạng. Từ đó cũng thật là quan trọng biết lắng nghe, hiểu biết điều các quốc gia khác đang làm trong các xã hội khác. Thật vậy, bây giờ chúng ta có khả thể cùng nhau học hỏi.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức ông Paul Tiger, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, về truyền thông là một chinh phục nhân bản. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ niềm vui gặp gỡ trong đời sống thánh hiến.
Dòng các sư huynh trường công giáo Bloemen do đấng đáng kính linh mục Jean-Marie de la Mene thành lập vào năm 1818 tại thành phố Bloemen, miền Tây nước Pháp. Xin giới thiệu chứng từ niềm vui gặp gỡ trong đời sống thánh hiến của linh mục Patrick Leroux, 46 tuổi. Một trong những hạnh phúc của đời tôi là sống niềm vui cuộc gặp gỡ. Tôi cảm tạ Thiên Chúa ban cho tôi niềm vui được gặp mặt rất nhiều người. Bắt đầu từ người thân trong gia đình, rồi đến các sư huynh Lamene, cũng như sống cạnh những người trở thành bạn hữu của tôi. Ngày hôm nay trong trái tim tôi có đủ mọi khuôn mặt ở lại với tôi và giúp đỡ tôi. Thời xuân trẻ, việc tham gia phong trào thanh sinh công đã trau dồi kiến thức tôi, làm tăng trưởng trong tôi niềm ước nguyện tìm kiếm Thiên Chúa, cũng như trao ban sức mạnh và nâng đỡ tôi trải qua nhiều hoàn cảnh khác nhau của cuộc đời. Tôi cũng có cơ may làm việc cho hợp tác xã trong vòng 3 năm bên nước Haiti, cạnh các trẻ em và người trẻ. Điều này cũng củng cố nơi tôi niềm ước muốn xả thân phục vụ người khác, như tôi từng hoạt động nhiều năm trong các hội đoàn dành cho giới trẻ. Đây là điều chính yếu trong ơn gọi được sai đi của tôi. Tôi từng điều khiển hai trường trung học và tạo được mối dây thân tình với một quần chúng quyến luyến đã gieo rắc nhiều niềm vui. Các năm sinh hoạt này làm phát triển nơi tôi sự nhạy cảm đối với nền giáo dục dành cho người trẻ, cũng như cho phép tôi nhận rõ hơn các nhu cầu đặc biệt của giới trẻ ngày nay. Hiện tại, tôi được chỉ định phụ trách mục vụ giới trẻ trong phạm vi các sinh hoạt liên quan đến hệ thống nối kết các trường học, và các hiệp hội của dòng sư huynh các trường công giáo La Mene. Với tư cách sư huynh, tôi dấn thân phục vụ một hệ thống, hay nói đúng hơn, một gia đình, đồng thời vẫn giữ mối dây liên hệ mật thiết và cụ thể với giáo hội địa phương tại Rennes. Được hồng phúc sống trong cộng đoàn và hằng ngày đâm rễ sâu trong kinh nguyện cũng như lắng nghe và suy gẫm lời Chúa, tôi cố gắng sống kinh nghiệm thần bí về Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Tôi muốn làm chứng về một vị Thiên Chúa luôn luôn tìm kiếm con người và luôn luôn mong muốn cho con người được phát triển và được hạnh phúc. Được linh hứng bởi đặc sủng của vị sáng lập là cha Jean-Marie de La Mene, cũng như nền tu đức của Ngài là một con người hoạt động luôn đặt trọn niềm tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa, thì sống ơn gọi tu huynh đối với tôi ngày hôm nay chính là sống trọn vẹn cuộc sống như là một hồng ân nhưng không nhận lãnh từ Thiên Chúa. Sư huynh Patrick Leroux kết thúc chứng từ như sau. Năm đời sống thánh hiến bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng 30 tháng 11 năm 2014 và sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 2 năm 2016, lễ Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu vào đền thánh. Vào ngày khai mạc năm đời sống thánh hiến, Đức Thánh Cha Francisco đã viết thư gửi các người nam nữ thánh hiến, trong đó có câu: "Chúng ta được mời gọi cống hiến một mẫu gương sống cụ thể về cộng đoàn, hầu cho qua sự nhìn nhận phẩm giá của từng người và qua việc chia sẻ ân huệ mà mỗi người cưu mang, cho phép sống mối quan hệ huynh đệ chân thành." Đây có lẽ cũng là lời mời gọi chân thành gửi đến từng cộng đoàn của chúng ta. Hãy phản ảnh một tình huynh đệ sống thật, có khả năng gợi lên niềm ước muốn nếm hưởng tình huynh đệ và ngay cả việc phổ biến tình huynh đệ nữa. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay vì Đức Chúa Kitô tôi cho là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa của tôi. Vì người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Đức Chúa Giêsu Kitô và được kết hiệp với người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Chúa Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết chính Đức Chúa Kitô, nhất là biết người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của người, trở nên đồng hình đồng dạng với người trong cái chết của người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ cõi chết. Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải hay đã nên hoàn thiện đâu, nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Kitô chiếm đoạt.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị Mục Đạo Vào Đời với đề tài Ăn Năn Tội Cách Trọn.
Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu trong cuốn Tự Thuật đã kể lại câu chuyện khi thánh nữ lên 14 tuổi đã cầu nguyện cho một tử tội tên là Pranzini được ăn năn trở lại vào phút chót. Pranzini đã giết 3 mạng người trong đêm 16 rạng ngày 17 tháng 3 1887 và bị xử tử ngày 31 tháng 8 cùng năm đó. Thánh nữ Teresa viết: "Một hôm còn nghe nói có một phạm nhân bị kết án tử hình vì những tội ác ghê tởm, mọi sự đều khiến người ta tin rằng anh sẽ chết trong sự chai đá. Con muốn cứu anh khỏi rơi vào hỏa ngục với bất cứ giá nào. Để đạt được ý nguyện, con đã vận dụng mọi phương thế có thể nghĩ được. Vì cảm thấy tự sức con không làm gì được, nên con bèn dâng lên Thiên Chúa nhân lành công nghiệp vô cùng của Chúa Cứu Thế và mọi kho tàng của giáo hội. Sau cùng, con cũng xin chị Celine xin một lễ theo ý chỉ của con. Tự đáy lòng con cảm thấy mọi ước nguyện của con chắc chắn sẽ được thỏa mãn. Nhưng con muốn tiếp tục can đảm cầu nguyện cho kẻ có tội. Con đã thưa với Chúa Từ Bi, con vững tâm xin Chúa tha thứ cho Pranzini vô phước này và con tin tưởng như thế, cho dù anh không xưng tội và không hề tỏ ra một dấu thống hối nào, bởi vì con hoàn toàn tín nhiệm vào lòng thương xót hải hà của Chúa. Con chỉ xin Ngài cho anh một dấu hiệu ăn năn thực lòng để gọi là chút an ủi lòng con. Lời con xin đã được chấp thuận từng chữ. Vậy sau ngày Prancini bị xử tử, con cầm ngay lấy tờ báo La Khoa trong tay, vội vã dở ra và đọc thấy. Prancini không xưng tội, anh lên đoạn đầu đài chuẩn bị giơ đầu cho máy chém. Bỗng nhiên được ơn trên thúc đẩy, anh quay lại cầm lấy cây thánh giá do linh mục giơ lên và anh hôn 3 lần những vết thương thánh, đoạn linh hồn đìa xác, đến lãnh bản án thương xót của đấng đã phán. Khi một tội nhân ăn năn hối cải thì trên trời vui mừng hơn khi thấy 99 người công chính là những người không phải hối cải. Con đã được cái dấu lạ con xin, dấu ấy làm chứng rõ rệt những hồng ân Chúa Giêsu ban cho con để khuyến khích con cầu nguyện cho kẻ có tội.
Kính thưa quý vị thính giả, qua câu chuyện trên đây, Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu đã nói lên xác tín nơi sức mạnh của lời cầu nguyện. Đồng thời, câu chuyện cũng bộc lộ một xác tín căn bản của Kitô giáo về công hiệu của việc ăn năn tội lỗi. Cử chỉ người tử tội Prancini quay lại cầm thánh giá và âu yếm hôn các dấu thánh của Chúa diễn tả lòng thống hối chân thành của anh ta về những tội ác tày đình anh đã phạm, và lòng ăn năn thống hối chân thành đó làm cho anh đáng được ơn tha thứ của Chúa. Tiếp tục loạt bài về bí tích thống hối hòa giải, chúng tôi xin đề cập đến sự ăn năn tội cách trọn. Đây là hành vi quan trọng nhất trong tiến trình thống hối của tội nhân khi họ muốn lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. Thực vậy, trong tông huấn hòa giải và thống hối ở đoạn số 31, khi bàn về các việc phải làm khi muốn lãnh nhận bí tích hòa giải, Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng lần lượt nói đến việc xét mình và ăn năn tội. Ngài viết, một điều kiện tối quan trọng trước tiên là sự ngay thẳng, sáng suốt của lương tâm hối nhân. Vì ta không thể tiến đến sự thống hối đích thực, bao lâu chưa ý thức rằng tội lỗi là điều trái ngược với luật luân lý đã được ghi khắc trong tâm khảm con người, và bao lâu ta chưa thú nhận mình đã phạm tội, chống lại các quy luật luân lý đó, bao lâu ta chưa nhìn nhận rằng tội lỗi du nhập vào lương tâm con người một sự đổ vỡ bao trùm toàn diện con người, chia cách họ với Thiên Chúa và tha nhân. Nói khác đi, để có sự thống hối thành thực, thì trước tiên cần phải xét mình, phải đối chiếu những lối cư xử của mình với chính Chúa Kitô là vị tôn sư và là gương mẫu cho đời sống chúng ta. Rồi cũng phải đối chiếu cuộc sống mình với Cha trên trời, đấng đã mời gọi chúng ta đến điều tốt đẹp và trọn lành. Đức Thánh Cha viết tiếp, nhưng tác động nòng cốt nhất của việc thống hối về phía hối nhân là sự ăn năn tội cách trọn, nghĩa là cương quyết từ bỏ tội lỗi mình đã phạm, đồng thời nhất quyết từ nay sẽ không tái phạm các tội đó nữa, vì lòng yêu mến Thiên Chúa. Theo nghĩa ấy, thì sự ăn năn tội cách trọn chính là nguyên lý và là linh hồn của sự hoán cải theo tinh thần phúc âm. Sự hoán cải này đưa con người trở về với Thiên Chúa, giống như người con trai hoang đàng trong phúc âm trở về cùng cha mình.
Giáo huấn trên đây của Đức Gioan Phaolô II cũng tiếp giáo huấn truyền thống của giáo hội, như được Công đồng chung Trento mô tả trong khóa 14 rằng, việc ăn năn tội cách trọn chiếm chỗ đứng thứ nhất trong số các hành vi nói trên của hối nhân. Ăn năn tội cách trọn là linh hồn đau đớn chê ghét tội lỗi đã phạm với quyết tâm từ nay không phạm tội nữa. Động lực ăn năn tội cách trọn như thế là điều luôn luôn cần thiết để được ơn tha thứ tội lỗi. Và nơi người sa ngã, sau khi đã chịu phép rửa tội, nó chuẩn bị cho họ lãnh nhận ơn tha thứ. Nếu sự ăn năn tội ấy được liên kết với sự tín thác nơi lòng từ bi Chúa và quyết tâm làm tất cả những gì cần thiết để lãnh nhận bí tích giải tội một cách xứng đáng. Vì thế, Thánh Công đồng này tuyên bố rằng, sự ăn năn cách trọn không những bao gồm sự từ bỏ tội lỗi và quyết tâm sống một đời sống mới, nhưng còn gồm cả sự chê ghét đời sống tội lỗi quá khứ, như lời Kinh Thánh, hãy vứt xa mọi tội lỗi các ngươi đã phạm, hãy kiến tạo một quả tim mới, một tinh thần mới. Ezekiel đoạn 18 câu 31. Những dòng trên đây cho thấy ăn năn tội cách chọn là sự việc tâm hồn, ý chí và tình cảm đau đớn vì tội lỗi mình đã phạm, khi ý thức rằng tội lỗi là điều gian ác, xúc phạm đến Thiên Chúa, gây thiệt hại cho bản thân và tha nhân. Sự ăn năn đó bao gồm sự chơi ghét tội lỗi và trở về cùng Chúa. Trong sự ăn năn tội cách chọn, yếu tố quyết định là quan hệ với Thiên Chúa, lòng yêu mến Chúa. Chính lòng mến Chúa là động lực đưa đến tha thứ, như Chúa Giêsu đã nói với ông Simon biệt phái về người phụ nữ khóc lóc tội lỗi mình và lấy tóc lau chân Ngài. Tội lỗi của bà này rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là bà đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Luca đoạn 7 câu 47. Thánh Phêrô tông đồ cũng nhắn nhủ các tín hữu rằng, trước hết, anh em hãy yêu thương nhau nồng nàn, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Dựa vào lời này của Kinh Thánh, Thánh Phêrô Kim Ngôn sống vào thế kỷ thứ 5 đã an ủi một tội nhân rằng, hỡi người đừng thất vọng, bạn còn có thể làm hài lòng đấng tạo hóa nhân từ. Bạn có muốn được tha thứ không? Hãy yêu mến, lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Có tội nào nặng nề hơn tội chối Chúa? Thế mà Phêrô có thể xóa bỏ tội đó chỉ nhờ lòng yêu thương. Chúa xác nhận điều đó khi Ngài nói, hỡi Phêrô, con có mến thầy không? Trong tất cả các giới răn của Chúa, tình yêu chiếm chỗ đứng thứ nhất.
Việc ăn năn tội cách chọn nhiều khi được biểu lộ qua những dấu chỉ bề ngoài, như Thánh Phêrô đã từng khóc lóc sau khi chối thầy 3 lần, hoặc như người phụ nữ tội lỗi đã khóc lóc và lấy tóc lau chân Chúa do lòng hối hận vì những tội lỗi của mình như vừa nói trên đây. Tuy nhiên, sự ăn năn tội trọn vẹn không nhất thiết phải kèm theo một xúc động tình cảm như thế. Dầu vậy, ăn năn tội trọn vẹn luôn luôn có kèm theo ý thức rằng khi phạm tội, mình đã phản bội và chà đạp tình thương của Đấng đã yêu thương chúng ta vô hạn, đến độ đã chịu chết nhục nhã vì chúng ta trên thập giá. Sự ăn năn tội cách trọn làm cho tội nhân được nên công chính ngay cả trước khi lãnh nhận bí tích thông hối. Nói một cách cụ thể, theo giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo, sự ăn năn tội cách trọn có năng lực tha thứ các tội nhẹ và trong những trường hợp nguy tử và cấp bách, không thể gặp vị linh mục để xưng tội và lãnh nhận ơn tha thứ, thì hối nhân có thể ăn năn tội cách trọn và họ cũng được ơn tha thứ của Chúa nếu quyết tâm lãnh nhận bí tích giải tội vừa khi có thể. Một khi hối nhân thành tâm, ăn năn hối cải và quyết tâm trở về cùng Chúa, nhờ ơn thánh của Ngài, thì họ cũng sẵn sàng tuân theo ý Ngài, kể cả việc chấp nhận hình thức thống hối do Chúa Kitô thiết lập qua bí tích thống hối. Vậy mà, Chúa đã thiết lập bí tích này như một con đường bình thường để Kitô hữu lãnh nhận ơn tha thứ những tội lỗi phạm sau khi chịu phép rửa tội. Nói khác đi, sự ăn năn tội cách trọn cũng là một việc xưng tội bằng ước muốn. Tuy nhiên, công đồng chung Trento dạy thêm rằng, để lãnh nhận hữu hiệu bí tích giải tội, thì hối nhân chỉ cần có sự ăn năn tội bất toàn, nghĩa là một sự thống hối bất toàn, chê ghét tội lỗi vì sợ bị Thiên Chúa trừng phạt thay vì do sự thúc đẩy của tình yêu Chúa. Sở dĩ sự ăn năn tội cách bất toàn cũng đủ để lãnh nhận thành sự bí tích giải tội là vì trong bí tích này, dưới sức mạnh của ơn Thánh Chúa, việc ăn năn tội bất toàn có thể trở thành ăn năn tội cách trọn và làm cho hối nhân thực sự thống hối vì ý thức rằng chính tội lỗi của họ làm thương tổn tình thương bao la của Thiên Chúa đối với họ. Ăn năn tội cách bất toàn vì lý do vụ lợi hoặc vì sợ hãi, tự nó không có sức xóa bỏ tội lỗi như ăn năn tội cách trọn, vì thế nó cần phải được ơn thánh của bí tích giải tội bổ túc. Lần tới chúng tôi sẽ quảng diễn thêm về vấn đề này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp cho các tín hữu tại Cộng hòa Bosnia-Herzegovina và cho biết Ngài đến thăm họ để khích lệ sự sống chung hòa bình. Roma, 120 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo đang tham dự đại hội thường niên tại Roma từ ngày mùng 1 đến mùng 6 tháng 6 này. Bujumbura, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết một mưu toan ám sát Đức Cha Evarist Ngoyagoye, Tổng giám mục giáo phận Bujumbura, thủ đô Burundi đã bị phá vỡ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia. Bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bồi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ.